Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 04 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Thì chúng ta nói đến việc làm living trust hay làm di chúc thì chúng ta phải nghĩ đến những người nào là những người mà mình muốn để tài sản lại cho họ. Chúng ta phải nghĩ đến ai là người sẽ đứng ra để mà làm cái việc này cho mình, thế chấp cho mình. Khi thời gian đến, chúng ta phải nghĩ đến ai là người sẽ chăm lo cho con của mình nếu nó còn dưới tuổi vị thành niên. Chúng ta phải nghĩ đến ai là người sẽ làm những cái việc liên quan đến y tế cho mình khi thời gian cấp bách xa tới. Và cái người đó có đủ được can đảm và khả năng để mà giúp ta thực hành cái ước vọng của chúng ta. Khi chúng ta đặt những cái điều kiện đó hay những cái đòi hỏi đó ở trên một tờ giấy ủy quyền về y tế, ai là người sẽ đi ra để an sinh xã hội làm những cái việc này cho mình khi mà mình phải cần đến những phúc lợi về an sinh xã hội? Ai là người làm những cái vấn đề về những việc liên quan đến tài chính của mình? Còn nhiều việc nữa, nhưng mà những việc này nó sẽ không bao giờ có thể đi đến một cái cuộc sống an bình nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là gia đình tôi biết sẽ làm cái gì. Nếu chúng ta nghĩ rằng là chuyện này rồi sẽ được giải quyết, nhất là khi chúng ta có một gia đình mà nó không bình thường như những gia đình khác, ngay cả một gia đình bình thường nó còn khó khăn đến cỡ nào, đừng nói chi là con anh, con em, con chúng ta. Chúng ta phải nghĩ đến những cái vấn đề này, nhất là khi chúng ta có tài sản tạo ra bởi một người, bởi cả hai người, bởi một người từ trước về sau này. Tất cả những cái việc này chúng ta phải nghĩ đến tôi có một cái buổi tham khảo. Cái ông này, ông ấy nói với tôi rằng là cái người này có mỗi căn nhà trị giá 1 triệu. Cái người này ở cái tuổi cao niên. Cái người này không được khỏe mạnh. Cái người này đồng ý đưa cho ông ta một nửa căn nhà với cái dạng là hai người đứng chung là joint tenant. Với cái điều kiện là ông ta sẽ trả tiền nhà cho cái người này để người này tiếp tục sống cho hết cuộc đời của cái người này. Nhưng mà hai người này chỉ nói miệng với nhau thôi. Không có một cái sự đồng ý nào trên giấy tờ cả. Và rồi họ chuyển nhượng căn nhà đó vào trong một cái chủ quyền có tên hai người. Với cái dạng là joint tenant. Tức là một trong hai người, người nào mất đi thì người kia đứng làm chủ. Họ tưởng đó là một cái việc làm căn bản. Không sao cả. Thế là họ làm cái chủ quyền. Nhưng trong thời gian cái chủ quyền này được đem đến đăng bạ cho quận hạt, thì đùng một cái người này làm chủ nhà mất. Và khi cái người này mất thì một người bạn thân của cái người này trong bao nhiêu năm trời mới nói rằng là bà ta có một cái di chúc. Vậy thì cái việc này nó sẽ như thế nào? Nó phức tạp lắm, không phải căn bản như chúng ta nghĩ là ô cái nhà này được hai người đứng chung, bây giờ bà mất thì cái ông này ông làm chủ. Một cuộc tranh chấp hùng hồn sẽ xảy ra trong cái việc này. Vì cái người cầm cái di chúc nói thế này, người cầm cái chủ quyền nhà nói thế kia, và đứng giữa là căn nhà cứ để đó trống và hai người cứ tranh chấp nhau. Vì vậy một cái văn bản trước hay là một văn bản di chúc mà làm cho nó đúng, nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề. Mà ngay cả như thế đó mà chúng ta còn phải trải qua biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu giấy tờ, nhất là khi những người đứng thừa hưởng gia tài không có hòa bình với nhau. Anh em tranh chấp đòi hết cái này, đòi hết cái khác. Một người hòa bình nhưng mà 5 người không thì nó cũng thế thôi. Đây là lý do tại sao chúng ta phải ngồi xuống hoạch định làm một cái văn bản Living Trust. Để chúng ta đặt vào đó những cái đòi hỏi, những cái điều kiện, những cái gì chúng ta muốn. Thì chúng ta nghĩ đến tài sản của mình, thì cái việc đầu tiên là chúng ta nghĩ đến con của mình, vợ chồng, rồi đến con của mình. Không ai nghĩ đến người dưng nước lã cả, đúng không? Tự nhiên mang mỗi căn nhà 1 triệu đem cho một người dưng nước lã, và cái việc đó là bình thường không? Nhất định là phải có cái sự thắc mắc tại sao. Và không có một cái tờ giấy gì để nói rằng là đây là cái ý định tôi làm, là tôi muốn làm như thế. Không ai có thể thay đổi được. Tại vì đến lúc này rồi thì cái người mà làm những cái việc này đâu có còn ở đây để mà thưa với tòa về những cái vấn đề họ muốn nữa đâu, đúng không? Vì vậy chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề làm Living Trust. Làm một bộ Living Trust, làm một ít nhất là một cái tờ di chúc. Cái anh này anh ấy rất là nhiều năm rồi. À nếu có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, cứ có thể gọi trong tờ phát hành ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị đang theo dõi chương trình trên làn sóng 1290 AM với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý vị có thể hỏi những câu hỏi liên quan đến di trú từ tất cả mọi nơi trên toàn quốc. Những người đang dẫn chương trình ở Dallas, ở Georgia, ở Seattle, ở Portland, quý vị có thể nghe và quý vị có thể đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến di trú, đến những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, đến những vấn đề về bảo lãnh, đến những vấn đề chuyển diện, những vấn đề về trục xuất. Còn những quý vị ở tiểu bang California, quý vị có thể hỏi những câu hỏi liên quan đến luật tài sản, đến những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật hợp đồng, những vấn đề về luật thương tích tai nạn. Và nếu quý vị cần tham khảo thêm tờ thì quý vị có thể gọi ở số điện thoại 408-947-7717 trong tờ làm việc, thành lập những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Anh ấy làm việc rất là nhiều năm cho gia đình của anh ta. Anh làm việc ở trong một trong, chúng ta gọi là vineyard, tự nhiên tôi quên cái chữ này, nó gọi là cái trại làm rượu đấy ha. Ok, anh ấy làm rất là nhiều năm, từ khi anh ấy còn là một cậu bé nhỏ, bố của anh ta và mẹ của anh ta tiếp tục nói với anh ta rằng là họ sẽ cho anh ta cái nông trại rượu này khi mà bố của anh ta mất đi. Vì vậy anh ta có cái hứng thú và anh ta có cái sự thúc đẩy dựa trên cái lời hứa đó. Anh ta đi học, anh ta đi học cách làm rượu, anh ta đi học cách làm thương mại của một nhà làm rượu. Và trong 25 năm anh ấy bỏ cuộc đời của anh ra để mà anh làm những việc này cho bố mẹ của anh ta. Và ông bà này làm một cái trust. Trong cái trust đó, ông bà này nói rằng là ông bà sẽ để lại cái nơi này cho anh ta khi mà một trong hai người, người nào còn sống lại, ta mất đi. Tức là phải hai người mất đi thì anh ta sẽ được nhận cái nơi này. Bố của anh ta mất. Và sau đó thì anh ta biết được rằng là bố của anh ta và mẹ của anh ta đã làm một cái trust khác và nói rằng là anh ta sẽ không được nhận cái nông trại rượu này. Và anh ta phản đối. Thì anh ta biết rằng là cái điều khoản trong cái trust cũ á, mà anh ta đi vào một cái sự điều đình với mẹ của anh ta. Và cái người đứng đại diện cho mẹ của anh ta là một luật sư. Và trong khi hai người đang điều đình với nhau, thì mẹ của anh ta nói với anh ta rằng là anh ta sẽ nhận được cái nơi này đến một thời gian ấn định trong tương lai. Và vì anh tin tưởng mẹ của anh ta đã không làm một hành động gì hết về pháp luật. Cho đến khi mẹ của anh ta đặt đơn vào trong tòa để yêu cầu tòa cho bà ta được cái nông trại này dựa trên cái văn bản trust về sau này hai ông bà làm. Anh này anh không biết bà làm cái việc đó. Anh không biết bà làm cái việc đó. Đây là mẹ của anh ta nhé. Và sau khi cái việc này nó xảy ra rồi thì bà ấy bắt đầu nói với anh ta rằng là bà ấy không bằng lòng hòa giải nữa. Và đến cái lúc bà không bằng lòng hòa giải nữa thì cái thời gian để anh ta phản đối cái việc này đã không còn nữa. Tại sao? Tôi nói đến cái thời gian. Quý vị biết khi mà chúng ta làm những công việc này, có những cái việc chúng ta phải để ý đến thời gian. Tôi nói một cái thí dụ. Khi quý vị bị tai nạn xe cộ, quý vị bị hư hại về xe của mình, đó là cái tài sản của mình, rồi quý vị bị thương tích và cái bên đối phương là cái người đã có lỗi, thì quý vị yêu cầu bên đối phương phải bồi thường cho mình, căn bản là thế. Nhưng mà bên đối phương họ cứ nói rằng là họ đang điều tra, họ đang điều tra, họ đang điều tra. Họ không cho mình cái câu trả lời là họ sẽ bồi thường hay không bồi thường. Mình thì cứ tiếp tục ngồi chờ. Nếu về vấn đề thương tích, nếu cái thời gian mà 2 năm rồi mà quý vị chưa giải quyết được cái hồ sơ này, mà quý vị thấy rằng là cái hồ sơ của quý vị có cái giá trị là vì cái người kia có lỗi, rõ ràng thấy như vậy, thì quý vị phải làm một tờ giấy kiện để giữ lại cái vị trí và cái giá trị của cái việc được bồi thường này trong tương lai. Nếu 2 năm đi qua mà quý vị không làm cái đơn kiện đó thì quý vị sẽ không còn có cơ hội để đòi bồi thường được nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cẩn trọng trong cái việc thời gian khi có những cái hồ sơ liên quan đến pháp luật. Và còn vấn đề về xe thì chúng ta có đến 3 năm để mà giải quyết cái việc bồi thường cái vấn đề tai nạn liên quan đến xe của mình bị hư hại. Thì chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng. Nếu cái hợp đồng này nó được viết xuống và một trong hai người vi phạm cái hợp đồng và cái người bị thiệt hại muốn thưa cái người kia thì có thể được đến 4 năm mới hết cái hạn để mà thưa kiện. Vì vậy, chúng ta phải biết khi quý vị rơi đến những tình trạng như vậy, chúng ta tham khảo luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình. Giống như cái người mà tôi nói, ông ta có được cái chủ quyền giữa ông ta và cái người này đã mất rồi, là hai người đứng chung trong một cái căn nhà với cái dạng là joint tenant. Bây giờ cái người bạn thân của cái người đã mất nói bà ta có một cái di chúc. Thế thì cái người có cái di chúc đó, họ biết rằng là cái bà này bà đã chuyển cái chủ quyền cho người khác. Thì cái di chúc đó nó như thế nào mình không thể nào biết được ngày hôm nay. Cho đến khi mà bà ta đặt cái đơn vào trong tòa probate để xin tòa xử cái việc này. Cái người có cái chủ quyền này nói nhưng mà tôi làm chủ. Đúng, ông làm chủ nhưng mà bây giờ cái người kia nói là cái giấy ông đang cầm trong tay nó là một cái tờ giấy nhận được bởi những cái sự ảnh hưởng xấu và họ sẽ tranh chấp. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái việc nó xảy ra trong những cái vấn đề về tài sản này đó, quý vị thấy đây là tình trạng của một người mẹ với một người con, mà không phải là con ghẻ mà con bà ấy sinh ra. Mà trong 25 năm trời, ông bà ấy nói rằng là sẽ để lại cho cái người con này cái tài sản này. Ông ấy mất đi là bà tước đi cái quyền làm cái việc này cho của con ông ấy. Ok? Vì vậy, những cái điều khoản luật nó đặt ra, nó cho chúng ta thấy rằng là khi những cái việc này nó xảy ra, chúng ta không được đình trệ. Chúng ta phải tham khảo luật sư. Cái điều khoản 366.2 nói rằng là cái thời gian giới hạn để mà có thể đưa cái tài sản của một người đã mất ra tòa, để mà có thể yêu cầu tòa giải quyết cái sự tranh chấp trong một cái hợp đồng hay là trong một cái thưa kiện về vấn đề tai nạn, và để coi rằng là ai là cái người có cái trách nhiệm hay là ai là cái người sẽ được giải quyết cái việc này. Cái vấn đề này phải bắt đầu nội trong một năm sau khi ngày cái người mất đi đã ra đi. Cái người mất đã ra đi. Và cái thời gian giới hạn đó, cái thời gian giới hạn đó có hay không có thể được áp dụng là nó tùy vào cái sự diễn tiến trong cái hồ sơ. Hai cái ông bà này hứa hẹn cho cái người con này cái nông trại rượu này, cái winery này. Hai ông bà này nói ông mất đi thì cái nông trại này nó sẽ về con của ông ta. Nhưng rồi bà ấy lại sau lưng người con này, bà ấy làm một cái chốt khác. Bà ấy đặt đơn vào trong tòa để yêu cầu tòa chứng nhận là cái nông trại này là của bà ta. Và làm như thế, làm cho cái cậu này, cậu ấy không có thể có được cái nông trại này nữa. Vậy thì cái việc này nó có công bằng không? Có nhiều người nói với tôi công bằng không có thể hiện ở trong luật pháp. Nhất là trong những cái hồ sơ liên quan đến ly dị nhé. Hai người cứ tranh chấp nhau mà tôi không hiểu tranh chấp cái gì, tôi cứ vẫn nói mãi rồi. Đã đến lúc chúng ta không thể nào sống chung với nhau được thì chúng ta nên nói chuyện với nhau, giải quyết vấn đề cho nó tốt đẹp. Dùng luật sư để làm những cái giấy tờ cho nó rất là hợp pháp để mai mốt đây nó không trở lại tìm kiếm mình nữa. Nhưng mà rồi những cái việc này nó không đi như những người muốn, tại vì là khi chúng ta đi đến cái chỗ mà ly dị đó, cái cảm xúc của một người nó không có bình thường như là những cái lúc mà chúng ta còn chung sống với nhau, thương yêu nhau như ngày nào. Vì vậy, cái sự công bằng này nó có được thể hiện hay không trong cái hồ sơ cái người mẹ này tước đi cái winery của người con, cái nông trại rượu của người con. Chánh án ở trên tòa nói rằng là mặc dù là cái điều khoản mà tôi vừa đọc cho quý vị nghe nó có áp dụng, nhưng mà cái bà mẹ này bà sẽ bị ngừng lại, bà sẽ bị ngừng vì cái sự công bằng bà đã nói. Bà ấy đã nói thời gian đúng là chỉ có một năm cho cái cậu này thôi. Thời gian đúng là chỉ có một năm cho cái cậu này, từ ngày bố cậu mất cho đến cái lúc mà cậu phải đưa một cái hồ sơ ra tòa để tống đạt cái hồ sơ này đưa cho mẹ anh ta, để mẹ anh ta phải đưa cái winery này cho anh ấy vì cái sự hứa hẹn của họ. Nhưng mà vì bà này bà ấy cứ kéo dài cái việc điều đình, để mà rồi một năm đi qua hết rồi thì cái cậu này cậu không còn thưa được nữa. Nhưng chánh án nói cái sự công bằng này nó phải được thể hiện. Tại vì cái việc mà cái sự công bằng này nó hoạt động, nó đi thẳng đến cái lời hứa hẹn của hai ông bà này đối với người con của họ. Vậy thì làm sao mà cái anh này, anh ấy không có được cái nông trại này? Anh này anh ấy kháng cáo là vì ở tòa sơ thẩm đồng ý với cái người mẹ và nói rằng là anh đã tới tòa quá trễ rồi. Anh đã tới tòa quá trễ rồi. Anh này anh ấy kháng cáo, anh ấy nói mẹ của anh ta thuyết phục anh ta để điều đình chứ không muốn cho anh ta đặt đơn vào trong tòa để lấy lại cái nông trại này, bởi vì bà ta biết rằng là cái lời hứa hẹn của bà ấy với anh ta là cái lời hứa hẹn giả tạo. Bởi vì bà ta biết rằng là cái thời gian anh ta chỉ có là một năm và anh ta không biết vấn đề đó. Vì anh ta đã không đi gặp luật sư, anh ta chỉ tin những lời mẹ của anh ta nói. Và vì thế, cái lời thưa của anh ta đã cho chánh án ở tòa sơ thẩm thấy rằng là bà này bà ấy phải bị ngăn chặn lại vì cái sự công bằng mà bà ấy nói. Bởi vì bà ấy hứa hẹn với con bà, cho nên con bà đã không đặt cái đơn vào trong tòa để yêu cầu tòa thẩm định cái hồ sơ này và để lại cho anh cái nông trại cho hiểu. Quý vị thấy đây là một cái hồ sơ mà đã được giải quyết mấy chục năm về trước. Khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ cho chúng ta biết cái đường đi nước bước có thể để chúng ta có thể làm việc này, nhưng không phải là có thể giải quyết cái hồ sơ đó cho quý vị trong một tiếng đồng hồ hay hai ba tiếng đồng hồ được, hay một ngày hai ngày, tại vì chúng ta chưa đi vào con đường đó, chúng ta chưa biết chuyện gì rồi xảy ra. Như trong cái trường hợp mà tôi đưa quý vị một cái ví dụ đó, cái ông đó, ông đâu có biết là cái bà kia bà làm cái di chúc vào lúc nào. Ông đâu có biết cái di chúc nó nói cái gì. Ông chỉ biết là ngày hôm nay cái căn nhà đó, cái bà đó, bà cộng tên ông vào trong cái chủ quyền và bà ấy cho ông được cái quyền có căn nhà này nếu bà chết đi. Có thể là lúc hai người này làm việc này, họ không nghĩ rằng là bà này bà sẽ chết mau đến độ như vậy. Và cũng có thể là lúc mà bà này bà làm cái di chúc, bà quên đi là bà đã cho căn nhà này cho cái người khác rồi. Và chúng ta chưa biết là chuyện gì rồi sẽ xảy ra khi mà hai cái người này sẽ vào tòa và trình bày cái hồ sơ của họ. Và cái việc trình bày đó nó sẽ tốn từ 1 cho tới 2 năm trời. Có thể nó sẽ ngừng mau hơn. Nhưng một khi cái việc tố tụng mà nó đã đưa lên tòa rồi đó, thưa quý vị, 1 năm, 2 năm là sớm nhất. Quý vị cứ thấy trong trường hợp này đấy, chúng ta phải chờ từ giờ cho đến cuối năm chưa chắc gì những cái hồ sơ tố tụng sẽ được đưa vào trong tòa để mà nghe, để mà trình bày, để mà xử nữa. Chúng ta phải chấp nhận những cái việc nó đang xảy ra, nó là những cái sự gọi là ngăn chặn cái cuộc sống của chúng ta trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà cái việc này nó xảy ra thì chúng ta phải giải quyết vấn đề. Cho nên nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn và đặt câu hỏi. Xin cảm ơn sự thấu ngôi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay, 8 giờ Dạ Thành Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 204 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Work Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Thông báo từ văn phòng Empire Law Office, chương trình luật pháp và di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng buổi sáng từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả nghe thông báo này, nhớ nói lại với bạn bè, với người quen biết để đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng được phát thanh lại vào thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và bình an.